thư của thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như là xin chào anh Quang Hưng, chào cho một ngày thứ hai đầu tuần.
Đúng như vậy, chào Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay là ngày thứ hai, mà là ngày thứ hai khá là ướt, ngày hôm qua thì có mưa nhiều lắm rồi. Có một cái điều là chúng ta thấy cái máy lạnh của quý vị sẽ phải mở thôi từ bây giờ cho tới bước sang mùa hè. Chúng ta chuẩn bị bước qua mùa hè rồi, ngày nào cũng vậy. Nhiệt độ sẽ ở trên mức là 83 hoặc là tới 87, chưa có lên tới 90, nhưng mà cũng đã hơi nóng rồi. Hôm nay nhiệt độ buổi tối giảm xuống còn 61, sẽ có những cái trận mưa cũng khá là lớn, quý vị cũng phải cẩn thận trong ngày hôm nay. Nhưng mà vào ngày mai thì khô tạnh, và đặc biệt là mưa sẽ đến trong những cái ngày sắp tới đây trong tuần. Chúng ta rất là cần mưa, bởi vì vẫn còn thiếu một số lượng mưa khá lớn. Tiểu bang Texas vẫn còn đang trong cái thời kỳ gọi là hạn hán, cho nên là chúng ta rất là cần mưa, mưa nhiều, nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Thưa quý vị, trên mục thương mại của tờ Dallas Morning News thì họ có liệt kê về một số những cái tiểu bang có liên quan đến công ăn việc làm cũng như là cái lương bổng. Thì người ta thấy là tiểu bang Texas được đứng hàng thứ nhì, chỉ có sau tiểu bang California mà thôi. Về cái việc mà những cái tiểu bang này đã thu nhận thêm nhiều nhân viên làm việc, nhưng mà tiểu bang Texas vẫn là một trong những cái tiểu bang phát triển khá nhanh, được đứng đầu trong số 5 cái khu vực của hơn một thập niên qua. Riêng về tiểu bang Texas, người ta thấy thì cái lương bao giờ cũng cao hơn với lại tốc độ tăng trưởng lương của trung bình trên toàn quốc Hoa Kỳ. Tức là trong cái thời gian gần đây, mặc dù là đã có chậm lại về cái lương bổng tăng cho các nhân viên của mình, nhưng vẫn ở cái tốc độ là 2.6%. Riêng về những cái công việc, những cái chức vụ mà có lương cao nhất thì người ta nhắm vào 10 cái công việc có số lương cao nhất tại tiểu bang Texas, thì trong số đó có tới 8 cái công việc có liên quan đến y tế. Thứ nhất là các bác sĩ gây mê thì họ đã kiếm được một năm như vậy là lên tới 240.000 Mỹ Kim. Và bác sĩ tâm lý thì đứng hàng thứ nhì, lương của họ bác sĩ tâm lý này mỗi một vị như vậy là 238.000. Sau đó thì đứng hàng thứ tư là các vị giám đốc của các công ty, lương của quý ông bà này là 208.000 mỗi năm. Hàng kế tiếp là bác sĩ về mổ hay là bác sĩ về sắc đẹp. Sau đó thì mới các nha sĩ, để bác sĩ nội khoa cũng đứng hàng thứ bảy. Bác sĩ gia đình là tệ nhất là 177.670 đồng cho một năm, nhưng mà vẫn còn thua đối với lại các phi công hoặc là các nhân viên làm việc cho các hãng hàng không. Họ lãnh lương mỗi năm như vậy là 177.950 đồng. Còn những ai được xem là lãnh lương rẻ mạt nhất của tiểu bang Texas thì những người mà làm việc chẳng hạn như là bán vé hay là những các nhân viên ở những cái phòng tiếp tân thì họ làm một năm như vậy tại tiểu bang Texas là 17.160 đồng. Kế tiếp đó thì những người rửa chén trong các nhà hàng thì họ cũng lãnh được 18.000, nhưng mà những người mà làm việc chẳng hạn như là bồi bàn hay là chạy bàn thì họ được đứng đầu trong số những cái người mà có số lương tệ nhất của tiểu bang Texas là 18.730 đồng đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, sao Khôi Nguyên tìm hoài không thấy mức lương của Khôi Nguyên nằm ở đâu hết. Nhưng mà khi mà anh Quang Hưng nói ra những cái mức lương đó thì chúng ta thấy rằng là ở tiểu bang Texas thì một số cái ngành nghề có cái lương, cái tiền lương cũng rất là khá. Nhưng mà nếu mà so sánh với những tiểu bang khác thì những người mà hưởng lương thấp đó, nếu mà so với những mức tiểu bang khác thì tiểu bang Texas vẫn còn gọi là tạm ổn một tí. Và thưa quý khán giả, lúc nãy anh Quang Hưng có nói bây giờ là thời tiết đã chuyển qua mùa hè rồi. Và hiện tiểu bang Texas cần rất là nhiều mưa, bởi vì tiểu bang Texas khi mà đến mùa hè thì thời tiết nóng khủng khiếp lắm. Nhưng mà nếu quý vị khi mà nóng đó thì thường chúng ta mở máy lạnh rất là nhiều. Nhưng mà đây là một bản tin không được vui lắm cho người cư dân tại tiểu bang Texas. Khi mà theo dự báo cho biết, trong tháng 3 đó, giá điện đã tăng lên Khoảng là 13.5 xu cho 1 kW. Đây là mức cao kỷ lục. Giá trung bình cho 1 kW đã lên cao kỷ lục 13.5 xu vào tháng 3. Đây là theo tài liệu được công bố bởi Phòng Thống kê Lao động. Và đó là tăng khoảng 5.5% từ 12.8 xu cho mỗi kW điện trong tháng 3 năm 2013. Giá điện tương đối tại Hoa Kỳ có khuynh hướng gia tăng trong mùa xuân, lên cao trong mùa hè và giảm vào mùa thu. Thì năm ngoái, sau khi giá trung bình là 12.8 xu cho 1 kW điện trong tháng 3, đã tăng lên cao nhất là 13.7 xu trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Và nếu khuynh hướng này tiếp tục, thì giá trung bình của 1 kW điện sẽ đạt kỷ lục mới trong mùa hè năm nay. Chỉ số giá điện được điều chỉnh theo mùa đã gia tăng tới 209.341 điểm trong tháng 3 vừa rồi. Đây là mức tăng cao chưa từng có, tăng khoảng 5.3% trong năm nếu mà so với tháng 3 năm 2013. Trong buổi họp báo về chỉ số giá tiêu thụ, thì cơ quan Phòng Thống kê của Bộ Lao động cho thấy rằng chỉ số năng lượng giảm trong tháng 3 được thúc đẩy bởi việc giảm chỉ số xăng và dầu thô, dù gia tăng trong khí đốt và điện. Cơ quan này cho rằng là chỉ số năng lượng giảm 0.1% trong tháng 3 sau khi đã giảm 0.5% trong tháng 2, và chỉ số xăng giảm 1.7% trong tháng 3, giảm cùng phần trăm trong tháng 2. Thì với bản tin này là chúng ta cảm thấy là hơi buồn rồi, bởi vì mùa hè đến mà giá điện lại tăng cao kỷ lục như thế này, thì chắc có nước là chúng ta không biết là phải nên như thế nào chứ. Nếu mà tăng như vậy thì cắt ngưng máy lạnh lại để đừng có xài máy lạnh nữa, hoặc xài máy quạt thì nó đỡ hơn không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, chúng ta cũng có những cái cách để mà tiết kiệm cái năng lượng trong cái gia đình. Chẳng hạn như cái mùa này thì chúng ta cũng kiểm tra lại xem coi nhà mình có bị hở hay không, nhất là cái cửa hoặc là cái cửa sổ. Còn một số các nhà đó thì cái insulation, tức là cái ngăn nhiệt nó không được tốt lắm. Bởi vậy mà khi mà cái nhà của quý vị mà mở máy lạnh nó bao nhiêu cái hơi lạnh nó thoát ra hết. Nên đây là một cái cách mà chúng ta thấy là quý vị đã làm cái thấm thoát về những cái tiền bạc của quý vị. Thì cái mùa hè là cái mùa mà chúng ta thấy là có lúc nhiệt độ nó lên tới trên 100 độ thì ai cũng muốn làm sao mà giữ cái tối thiểu cái nhiệt kế ở trong nhà quý vị. Nhưng mà nhiều người họ mở cả suốt ngày như vậy bởi vì trời nóng quá, thì cho nên là cái điện nó, cái mức nhu cầu của mình nó cao quá thì cái điện nó cũng sẽ cao mà thôi. Thưa quý vị, hiện nay vẫn còn có những cái sự nghiên cứu của chính phủ xem coi là những cái khu vực mà người ta đang khai thác hơi đốt đó, ở bên thành phố Flower Mound, là một cái thành phố cũng cách thành phố Dallas không có bao xa. Thì những cái nghiên cứu gần đây người ta gom lại 13 năm cái dữ liệu cho tới cái ngày 2011 xem coi là thực sự là những cái cư dân sống trong cái khu vực dù rằng là nhỏ thôi, người ta bây giờ đang xoáy quanh qua một số những cái khu làng có liên quan đến những cái việc như là có thể có bị ung thư bởi vì đã hít phải những cái hơi độc do chính những cái việc mà khai thác hơi đốt ở trong khu vực này gây ra hay không. Thì cơ quan của chính phủ gần đây họ cũng công bố là họ đang thực hiện cái điều này, họ đang phân tích về cái vấn đề bị ung thư tại cái thành phố Flower Mound. Và những cái nghiên cứu gần đây cho thấy là để mà đáp ứng về một cái nghiên cứu khác của trường đại học University of Texas, thì họ cho hay là cái cơ quan của chính phủ đã kết luận quá sớm, cho rằng là những cái cộng đồng sống gần những cái nơi khai thác hơi đốt không có liên quan gì đến cái bệnh ung thư cả. Nhưng mà cái cơ quan này sau khi nghe những công bố gần đây thì họ bắt đầu thực hiện lại cái việc này. Và họ bắt đầu nghiên cứu trong vòng 4 năm qua, lấy lại những cái hồ sơ cũ và thử nghiệm xem coi là những cái khu vực sống gần những cái giếng khoan hơi đốt nó có nhiễm phải những cái chất độc hay không. Thì các giới chức của chính phủ hiện nay thì họ đang đúc kết về cái việc này và họ cũng đáp ứng về một số những cái lo ngại của các cư dân trong vùng. Và họ nói rằng là bây giờ mình cũng phải thử về những cái... có tính cách khoa học hơn và cái thống kê hơn để xem coi là cái chất gọi là leukemia nó có nhiễm vào trẻ em hoặc là người lớn sống trong cái khu vực này hay không. Và cái chất này thì thưa quý vị là nó có thể gây ra cái chứng bệnh gọi là ung thư óc và bị bệnh ung thư ngực đối với lại phụ nữ. Tính từ năm 1998 cho đến năm 2007 thì người ta nghi ngờ là cái khu vực của thành phố Flower Mound trong hai cái khu zip code là có cái tỷ lệ nhiều người bị bệnh ung thư cao hơn những cái khu vực khác. anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, khi mà những khu vực mà có những cái giếng dầu hoặc là những khai thác dầu thì ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì những bản thân những cái hóa chất đó đã ra rất là nguy hiểm rồi, nhưng mà khi mà nếu mà kết hợp với những cái hóa chất khác được sử dụng trong quá trình mà khai thác đó, thì ảnh hưởng rất là nhiều đến, đặc biệt là khả năng gây rất là cao khả năng ung thư ở con người. Và chuyển qua một bản tin về nhà đất thì đây là một tin cũng không vui lắm. Sáng nay Khu Nguyên lấy toàn những tin không vui không thôi. Bởi vì theo như là một báo cáo cho biết là giá thuê nhà đã cao quá sức của người dân trung lưu tại Hoa Kỳ. Nhu cầu thuê nhà đã tăng trong 7 năm vừa qua. Do vậy đã đẩy giá thuê nhà cao hơn mức mà nhiều người Mỹ trung lưu có thể kham nổi. Với một quy luật râu đời rằng là các gia đình không nên trả cao hơn 30% mức lương để chi trả tiền thuê nhà cũng như là các khoản khác như là tiền điện, tiền nước, tiền internet. Thì bây giờ hơn phân nửa người thuê nhà tại Hoa Kỳ đã phải xài hơn 30% mức lương của họ cho nhà ở. Đó là từ mức khoảng là 38% trong năm 2000. Đây là một bản phúc trình do trường Harvard University công bố. Theo như Bộ Gia cư là Sean Donovan, ông này đã gọi rằng là đây là cuộc khủng hoảng khả năng thuê nhà tệ hại nhất tại Hoa Kỳ từ trước tới giờ. Số người đứng tên thuê nhà tại Hoa Kỳ tăng thêm 6.2 triệu từ năm 2007 cho đến 2013, trong khi số người chủ nhà chỉ tăng khoảng 208.000 người. Đó là theo như lời kinh tế gia tại cơ quan một công ty chuyên về thông tin địa ốc theo công bố với tờ Nhật báo New York Times. Như vậy, tại một số quận thì chi phí thuê nhà hàng năm trung bình tăng lên khá là nhiều, như là ở quận Riverside County đã tăng lên khoảng là 765 Mỹ kim trong vòng 6 năm qua. Nhưng lương trung bình của các người dân tại khu vực này đã giảm từng năm một trong số những năm đó. Riêng ở những cái thành phố khác thì một số thành phố đã công bố rằng là khoảng 51% những người dân tại đây xài hơn phân nửa mức lương cho tiền thuê nhà từ trước khi có cuộc suy thoái năm 2007, trong khi mức lương của họ thì ở vẫn thấp thấp rất thấp so với trước khi khủng hoảng kinh tế. Thì chúng ta thấy rằng một điều rất là nghịch lý, lương thấp không có được tăng nhưng mà giá nhà thì tăng mỗi năm. Thì hy vọng rằng thì trong thời điểm hiện tại, khi mà nền kinh tế cũng đang hồi phục chút đỉnh và thị trường công ăn việc làm cũng khá là tốt trong thời gian vừa qua, thì giúp chúng ta có được những thu nhập ổn định hơn cũng như là gia tăng thu nhập để có thể afford được với lại cái giá thuê nhà ngày một tăng như thế này đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Cái khoảng thời gian này đó thì cái việc mà mua nhà rất là khó, khó ở cái chỗ là người ta chỉ dựa vào cái lợi tức cũng như là cái credit của mình, cho nên là nhiều người đã buộc phải đi mướn nhà, bởi vậy là cái dịp này đó là các chủ nhà cứ thế mà tăng giá mà thôi. Bởi vì lý do như thế này là một cái căn nhà mà họ thuê mướn thì có nhiều người họ muốn mướn, cho nên là chủ nhà thì họ cũng tăng giá mà thôi. Một cái tin khác cũng có liên quan về vấn đề tài chánh thì trong tờ Dallas News nói về cái việc là bây giờ các ngân hàng họ đang họ dự phóng đó là những cái người mà đang thiếu nợ có thể sẽ trả trễ những cái món tiền mà họ trả mỗi tháng đó, nghĩa là trả góp đó, về tiền thiếu mua xe hoặc là credit card trong năm nay nhiều hơn so với lại nhờ cái năm vừa rồi. Cái cuộc nghiên cứu này là một cái kết quả mà người ta không nghĩ là sẽ xảy ra một cái trường hợp gọi là khủng hoảng về vấn đề tài chánh giống như là cái trường hợp mà chúng ta đã trải qua trong năm 2008. Mà thực sự ra thì vào cái thời gian này á, thì cái mức độ mà những cái người mà họ mua xe với cái lãi suất thấp nhưng mà cái công việc của họ nó vẫn chưa có ổn định thì vẫn có thể gặp những cái trở ngại có liên quan đến cái việc mà họ có thể trả góp được hay không. Qua một cái vấn đề khác mà chúng ta cũng biết là bây giờ thì mùa thuế cũng đã hết rồi, thì cái việc mà chúng ta cần phải giữ lại những cái hồ sơ thuế cũng là một cái điều đúng. Còn có liên quan về cái việc mà chẳng hạn như là cái tín dụng của chúng ta đó, thì thông thường thì một người không có tín dụng cũng có nghĩa là họ không thiếu nợ. Thì những cái người mà không thiếu nợ như thế này vẫn có thể tốt hơn nhiều so với lại những ai mà họ good credit, họ có một cái tín dụng rất là tốt nhưng mà họ thiếu nợ khá nhiều. Thì cái việc mà đi mướn nhà cũng vậy. Thì một cái chủ nhà đó là họ cũng sẽ chọn một cái người mướn nhà của họ không có credit nhưng mà lại không có thiếu nợ ai hết. Trong khi đó thì cũng có một người muốn mướn nhà của họ nhưng mà họ có credit rất là cao. nhưng mà lại muốn đang thiếu nợ khá nhiều, cho nên là cái rủi ro cũng khá cao hơn. Về cái việc mà những ai đã từng có những cái credit của mình rồi đó, thì thường thường là những vị mà trả những cái hóa đơn đúng giờ, đúng hạn, không có thiếu, không có trễ, thì khi mà chúng ta trả bất cứ một cái món nợ nào đó mà đúng hạn thì sẽ đương nhiên là cái việc mà đánh giá về cái tín dụng của mình nó rất là cao. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà chúng ta trả nợ đúng hạn thì chúng ta đã có được cái lòng tin của người những nhà băng hoặc là của những người mà họ cho chúng ta vay, thì chúng ta tất nhiên là cái credit chúng ta sẽ good hơn. Và trước khi kết thúc chương trình thì Khôn Nguyên muốn gửi đến quý thính giả một bản tin vui. Khi mà mới đây thì tiểu bang Tennessee cho biết họ sẽ miễn phí đại học 2 năm cho những học sinh mới từ high school lên. Thì không bao lâu sau, các học sinh tốt nghiệp trung học tại tiểu bang Tennessee có thể có đủ tiền để ít nhất học thêm hơn 2 năm nữa. Hạ viện của tiểu bang đã thông qua dự luật vào tối hôm thứ Ba vừa qua. Dự luật cung cấp cho các học sinh tốt nghiệp trung học miễn phí 2 năm rưỡi để có thể lấy được bằng college hay là chương trình chứng chỉ những cái certificate về kỹ thuật. Dự luật đã được thông qua bởi Thượng viện của tiểu bang Tennessee, và thống đốc của tiểu bang này là ông Bill Haslam chắc chắn sẽ ký ban hành. Dự luật được Hạ viện thông qua với số phiếu là 87 phiếu thuận trên 8 phiếu chống, sẽ cung cấp thêm nhiều cơ hội cho nhóm học sinh không có đủ điều kiện được đi học vào college hoặc là trường đại học. Đó là theo những dân biểu của Hạ viện của tiểu bang Texas cho biết. Dự luật sẽ được trả cho việc sử dụng khoảng 300 triệu Mỹ kim trong các quỹ và của các cơ quan xổ số của tiểu bang, cũng như là những nguồn tài trợ khác trị giá khoảng là 47 triệu Mỹ kim. Dự luật cũng sẽ cắt cái học bổng của Hope cho sinh viên năm đầu và năm thứ hai tại các trường đại học của tiểu bang với 500 Mỹ kim trong một năm. Dự luật cũng được, nếu được thống đốc ký ban hành, thì sẽ có hiệu lực vào mùa thu năm 2005. Thì đây là một điều tin khá tốt cho các sinh viên, đặc biệt là sinh viên tại tiểu bang Tennessee, bởi vì họ có thể sẽ có điều kiện để có thể theo học. Bởi vì giá giá tiền học đã tăng ngày mỗi năm, nhưng mà nếu mà được tài trợ cho học 2 năm đầu thì là quá là tốt. Thì đây là một tin vui trong một buổi sáng mà cô Nguyên thấy không có tin vui nào hết. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nếu mà học đại học mà miễn phí thì các sinh viên sẽ có cơ hội để mà có thể có thêm những kiến thức và lấy thêm những cái bằng cấp của mình. Nhưng mà tiểu bang Texas cũng có những cái chương trình financial aid, cho nên nó là đây là cũng là một cái tiểu bang rất là tốt cho cái việc học hành. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi là phần tin cuối cùng trong chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin chào anh Khu Nguyên, hẹn với anh vào ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả cùng như anh Quang Hưng đã lắng nghe phần tin vừa rồi. Sau đây, rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin hẹn quý khán giả trong chương trình này vào ngày mai.